nó phải có cái thời gian thiết ra, nó không phải trong 3 năm như vậy, các bạn trong cái khuôn khổ. Đừng có bật ra trong suốt cái thời gian tu tập đó, mình cho trong khoảng thời gian 3 năm mà đừng có phá vỡ cái hành lập cư. Chỉ tối ngày cứ lo như đó mà trì trí vậy, trong 3 năm con sẽ thấy nó tiến kinh khủng lắm.
Con ở trong bụng này, con chưa dặn nó ra miệng, nhưng mà con đây có thể là sau khi Tết này rồi đó, Tết của Quý Mùi từ đó đi là coi như con đang tập
giữ gìn cho nó chặt chẽ,
con tiếp xúc hai nãy
coi như là
thời gian nào con định tăng ngày, từ ngày con vô cho đến mà Tết đó thì ước chừng tăng ngày, coi như thời gian thật sự.
Để sau đó mới thật sự mới vô thất hoàn toàn. Mà vô thất hoàn toàn rồi thì phải như là hoàn toàn sống và trọn vẹn được, cứ được con thấy càng ngày con tu càng tiến lắm. Bởi vì cái tâm của mình sống mình giữ gì nó không có cái duyên để cho nó phóng ra, bắt đầu từ nó quay vô. Mình ôm pháp mình tu tự động nó quay vô nó thanh tịnh ghê luôn. Rồi con sẽ thấy mình sống ở trong cái trạng thái thì đặc biệt luôn suốt ngày. Con tu nó cũng ở trong cái trạng thái, cái trạng thái con xả ra ngồi chơi, con thấy cái tâm của con nó cũng ở trong cái trạng thái đặc biệt đó, nó không bao giờ mất. Cho nên Đức Phật nó thiền xảo nhập định, thiền xảo an trú trong định, thiền xảo sống trong định, mà chỉ có cái độc cư mình mới thiền xảo sống trong định được thôi, chứ mình phá độc cư thì nó không thiền xảo được. Mà cái độc cư con biết nó có cái phương pháp để giữ diệt mặt tai của những cân ý của nó, để cho nó không bị phóng niệm. Thì do đó cái phương pháp mà phòng hộ sáu căn mắt tâm của niệm thân ý, tức là thiện xảo an sống trong định. Đó là cái phương pháp thiện xảo trong trong định không? Cho nên không ai biết là bây giờ tôi có thiện xảo lên sống trong định được sao đây, mà đi ra cái chuyện gặp người này kia rồi nó mất thiện xảo rồi, nó làm vậy nó đâu có sống trong định được. Cho nên cái thiện xảo là phải phòng hộ mắt tâm của niệm thân ý của mình, hoặc phòng hộ thì phải là độc cư rồi, không có tiếp viên rồi. Thì do đó cái tâm bắt đầu nó quy vô, nó mới sống ở trong cái định. Mình không tu pháp gì hết, mình ngồi chơi nó vẫn ở trong đó, nó không ra.
Lời các ngài nói lúc nào nghe cũng hay. Nói định thì tất cả cái hành tướng của thân mình vẫn định được hết. Thì nói nhưng mà không biết ai làm được không thì cũng thấy.
Chính thầy nói sống độc cư rồi từng chút không biết không? Con mắt nó vừa nhìn thấy một cái vật gì thì lâu nó vào, cái tay nó vừa bị thắt hơi cái tay vào để phòng hộ cho nó được cư trọn vẹn. Mà khi luôn luôn mà nó nghe thấy ở trong này không, mà nó nghe thấy hoài thì đó là nó được cư trọn vẹn luôn. Chứ không phải đâu đó, trói mình trong cái phòng này gọi được cư.
Nó phải gọi là cái ngũ căn hướng nội đó thầy.
Hướng nội
đâu đó đó.
Đó là nó phải hướng vô.
Tâm đại con không hiểu. Ngũ căn hướng nội, con biết ngũ căn hướng nội sao nào?
Tức là mình phải dẫn nó hàng ngày đó, mình tắt ý mình dẫn hàng ngày đó, mà dẫn nó vô, nó mới vô chứ còn nó luôn luôn đó, nó chạy ra. Sáu cái căn của mình nó không ra, nó chít sáu cái căn. Nó không phải dễ đâu. Cho nên khi mà đầu tư mà tới cái giai đoạn này vậy, kể như là luôn luôn là dịp phòng hộ nó đó, lâu nó sẽ vào hết. Nó đi như vậy đó, mắt buộc hai mắt nhìn xuống, không có ngó qua ngó lại. Đó là lúc bây giờ để tới chuyện đó là thầy sẽ dạy các bạn tới.
Chưa,
bây giờ
hiểu
được ý đầu tư đó.
Phải đo hai cái đập giống như là giặt thuốc lửa qua. Có tu rồi mình mới thấy cái mức độ mà tiếng của mình như thế nào. Còn nói không là đâu có thấy được, không sống là không thấy được.
Nói như bây giờ con tu có thân hình niệm á, thì con không biết cái hành động con sao. Con chỉ biết cái động tác là tôi đi chân thật, tôi biết bước chân đi vậy, chứ nó nhiều cái động tác ở trong đó. Đưa chân về, dở lên mình cũng quên dở nữa. Chỉ biết đưa chân là gọi là bước thôi chứ không. Nhưng bây giờ đi tập thân hình niệm rồi, con có thấy từng cái động tác nó rất là vi tế, mà nó cái thân nghiệp của mình nó rất vi tế, mà nó làm theo cái nghiệp thói quen cho nên nó nhanh quá à, ý thức mình không kiểm soát được nó kịp. Không bước cái đâu bước có dùng, mà mình không biết là trong cái bước đó nó có mấy cái động tác vừa dở lên vừa đi, nó là một cái một lần. Bây giờ mình chẻ là hết, mình chẻ nát mày mày phải làm từng cái rồi tao coi. Tức là bắt đầu mình làm chủ đó rồi đó, thì bắt đầu con tập con mới thấy. Hồi đó con đâu có đi được vậy phải không? Bây giờ con đi được là sao có thời gian có thích hơn mà con tập luyện mà con đi được, thì con biết rồi đó, đạt đủ đạt được rồi.
Từ từ
thì bây giờ đã thì con ráng tập đi, không có thật đâu, vậy là thật dài mà
trong chương này cũng ôm sát con thu. Người sáng ở trong tình pháp thầy là xong. trong kinh chân thầy thì dành cho con lễ các thực hành của định nhân hóa thở của 18 cái đề mục tiếp theo. Trước nhất là cái đề mục thứ 3 là cảm giác toàn thân. Tôi biết cô cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Thầy, như vậy là khi mình tác ý, mình cũng sử dụng cái kiểu mà nếm hơi thở rồi mình tác ý. Rồi tác ý xong á, thì trong khi mình hít vô và trong khi mình thở ra, mình dùng cái tâm mình để biết toàn thân của mình từ trên đầu xuống tới ngón chân luôn.
Coi có những cái cảm giác gì, có thể tạo ra không? Không có cảm giác gì.
Dạ.
Nếu mà cái tâm của mình nó quét từ ở trên đầu của mình tới trên đó,
dạ,
thì nếu mà nó không cảm giác gì thì nó không có gì hết, thì nó là không tòa lạc thọ khổ.
Dạ.
Còn nếu mà nó có thọ khổ thì nó đau đến khi nào đó thì nó thọ khổ.
Dạ.
Thì mình cũng nhận ghi nhận thôi, tức là mình biết thôi, chứ còn
biết
là không làm gì hết. Có mình nói như vậy là mình thấy cái cảm giác của mình rất rõ ràng.
Dạ.
Dường như là khi mà con tu đạo vậy, con thấy cảm giác của con, cái tâm của con nó quét từ từ cái theo cái hơi thở, nó không bị, tức là Đức Phật muốn dạy cho mình như vậy đó, mà để mình phá cái tụ điểm của mình, không còn bám ở chỗ cái lỗ mũi nữa. Cái mục đích tùy theo cái mục đích cái điểm mục đó là vốn để cho cái tâm mình nó dần đi, mà nó cách thức quan sát để sau này á, nó mình tu tứ niệm xứ. Mình quan sát cũng bước chỗ thành tòa tâm pháp của mình chứ không có gì khác. Cái thức quan sát nó như vậy, để khi nó có một cái gì đó thì mình có cái đối tượng nào đó ở trên bước chỗ thành tòa tâm pháp của mình, thì mình sử dụng cái đề mục nào cho đúng cái trường hợp của cảm thọ của nó ở trên đó để khắc phục mình đẩy lui.
Thế là chỉ có một sự ghi nhận một cách bình thường tự nhiên thôi.
Tự nhiên.
Không có tác ý gì hết, không có làm hết. Ví dụ thông thường con á, thì tại vì tập binh nhân điện thằng cho nên những cái luân xa mà đằng sau lên những luân xa tạp tánh, ví dụ như luân xa trên cổ hay đốt xương sau cổ là luân xa năm, rồi cái đốt xương sống mà ngang lên ngực là luân xa bốn, rồi ngang lên cường rúng cho sau lên là luân xa ba, rồi ngang lên đốt xương cùng là cột xương sống là luân xa hai. Thì những điểm như vậy thường nó có những cảm giác hoặc là mình thấy nó nhức nhức, hoặc là mình thấy những cái làn sóng luân động xung quanh nó, thì cái như vậy mình chỉ ghi nhận thôi, không có làm gì nữa.
Ghi nhận thôi, còn cái này cũng cảm giác vậy, được ghi nhận đó thôi.
Cảm giác thôi.
Ví dụ như bây giờ con nó vào hơi thở, con hít vô từ trên cái dưới này tới chân rồi, con thở là tới chân, thì con cảm nhận ở trên từ trên quét xuống, thì mình thấy nó không có gì hết. Từ dưới lên trên cũng cảm nhận, cũng mình cũng cảm nhận rồi, nó không có gì hết. Tức là mình nhận là không có gì hết. Nhưng mà khi có tức là mình nhận có, mà khi không thì mình nhận không.
Yeah.
Có hai cái đó thôi.
Yeah.
Có lạ hay là có khổ, hay là có không lạ không khổ, nó là con cảm nhận như vậy. Yeah. Thì coi như là tập nó mới đầu thì nó cũng hơi khó, nhưng mình thấy dường như là nó có cái luồng sóng, khi mà tập lâu rồi nó quen rồi, nó chạy lên chạy xuống như cái luồng sóng nhỉ, cái cảm giác của nó trở thành một cái luồng sóng. Nhưng mà coi chừng không khéo thì nó là trở thành tường. Bởi vì nó có, bây giờ này nó cảm nhận, ví dụ như là mình, nó cũng như thầy nói lấy con mắt mình ngó từ trên xuống dưới.
Dạ.
Rồi theo cái hơi thở mà ngó từ trên xuống dưới, từ ngó từ dưới lên trên. Nhưng mà nhiều khi á, mình lại đi ngược, là khi mình hít vô thì mình cảm thấy như cái cảm giác mình từ dưới chân mình đi lên.
Dạ.
Thì hít vô nó theo cái luồng không khí nó đi lên.
Dạ.
Thành ra mình cực cảm tưởng như là dưới chân mình nó đi lên, rồi ở trên mình thở ra thì coi như ở trên nó đẩy xuống. Cái cảm giác của mình nó như vậy. Cho nên khi đó mình thấy nếu mà mình để thử thì mình thấy như là một cái luồng sóng nó theo cái hơi thở mà lên xuống để nó nhận ra cái thân của nó.
Dạ.
Không có đứng ở một cái điểm nào nữa hết.
Dạ.
Cái tâm mình không có bám chỗ nào mà nó theo hơi thở, mà không khéo thì cái hơi thở của mình bị lệ cái hơi thở thưởng. Cho nên vì vậy đó, mà một lúc đó thì mình lại đừng có để cái cảm giác đó, nhưng mà mình phải thay đổi. Ví dụ như nó tập trung, mà nó bị tập trung thì nó hơi nhăn cái chân mày của mình đó, thì mình phải cảm thấy như nó có nặng nặng gì đó, mà thấy nó lên xuống vậy đó thì nó là bị tưởng. Cho nên mình nhìn ra ngoài, không, mình đang thở vậy chứ mình nhìn ra ngoài chứ đừng có tập trung trong đó nữa.
Yeah.
Nhìn ra ngoài nhưng mà vẫn cảm nhận ở trong này thì nó mất cái tưởng đi.
Dạ.
À, thiện xảo khéo léo chứ còn không khéo thì cái chỗ này mình tu tập rồi mình mới biết
hả? Dạ.
Mình biết mà thiện xảo mà thầy nói qua kinh nghiệm của thầy thì con nương vào đó thì con thiện xảo thì con sẽ con cảm nhận được cái thân của mình rất là rõ ràng mà không bị tưởng.
Dạ.
Cái không khéo á, đầu tiên thầy tu hồn mà thầy tu cũng vậy, thầy cảm nhận cái đề mục này nó hơi khó là gì? Thì thấy như cái luồng cái nó làm như cái luồng sóng hít vô thì mình thấy như ở dưới nó đi lên, thì cảm nhận bởi vì mình cảm nhận mình thấy như theo hơi thở nó đi lên cái luồng sóng, rồi tự động nó lên xuống bị hơi thở của mình. Nếu mà mình ăn uống được hơi thở thì hơi thở nó tự động, thì do đó mình cảm nhận như cái cảm giác biết của mình nó như cái luồng sóng lên xuống lên xuống, nó làm như một cái dòng mà đung đưa, nó đung đưa nhẹ nhàng nhẹ nhàng vậy. Thì tất cả những cái gì mà xảy ra trên thân của mình là mình đều biết rõ được đó.
Yeah.
Ghi nhận rất rõ
mà.
Nó hay lắm, nhưng mà có điều kiện là không khéo là bị tưởng rồi.
Dạ. Thầy cho như vậy dùng cái đó thở rất bình thường, dài hay là ngắn tùy theo cái sự ăn uống của mình thôi.
Đặc tướng của mình có nhà đặc tướng.
Xem như là
cái hơi thở mà chậm, cái mình thấy rõ là thấy dễ dàng.
Dạ.
Yeah. Thở ngắn thì nó rất khó.
Dạ.
Vì mình thấy vô cái nó nhẹ nhàng quá,
thời gian nó nhanh.
Còn cái hơi thở mà nó nhậm thì mình nhận thấy cảm giác nó đi từ từ theo hơi thở nó rất rõ.
Dạ.
Thì con thử như thế này, con cứ hít chậm chậm á, nhưng mà dù cái hơi thở của mình thì nó không chậm quá.
Yeah.
Nhưng con hít chậm chậm thì cái cảm giác dễ nhận lắm.
Yeah.
Còn con hít nhanh lắm, nó lẹ quá mình nhận không kịp.
Yeah.
Đó là mới tu tập, còn tu tập lâu rồi nó quen rồi thì dễ rồi.
Yeah.
Đó là cái đề một mà thứ ba đó, nó cảm nhận như vậy để cho khi mà cái thân của nó có một cái thọ khổ nào đó thì nó sẽ dùng cái đề một thứ tư mà nó đẩy luôn. Cho nên khi mình đưa ngồi như thế này, nó rất vi tế, nó còn cái cảm thọ của mình sắp sửa mà nó xảy ra có cái đau. Người ta thường thường đến chỗ mà đau đớn nhiều người ta mới nhận ra được.
Yeah.
Còn cái người mà tu á, nó cái thân của họ nó vừa mái thôi, họ đã biết ở trong đó nó sẽ sắp sửa đau. Ví dụ như bây giờ cái một đây á, thường thường cái tâm của mình nó dày đặc à, cho nên nó sắp sửa nổi cái một á, thì nó có báo động mà mình không có hay.
Yeah.
Thì nó đau nhất thật sự ra nó u lên, nó đỏ lên hoàng, nó đau nhất thì mình mới biết. Chứ hồi đầu thì nó có báo động.
Yeah.
Nhưng mà hồi đầu mà nó báo động á thì mình để đuôi nó dễ lắm.
Yeah.
Còn đỡ mà cho nó thành đỏ một hoàng rồi nó nhức ở trong đó rồi thì để đuôi nó to. Cũng như trước khi mà con đau ruột thừa hoặc đau gì thì nó có báo động. Nhưng mà vì mình không có tỉnh thức, tức là mình luôn luôn bị cái đời nó chi phối cái tâm tỉnh thức của mình không nhận ra. Mình đợi tới chừng mà một hai ngày nó thành ra cái bệnh mà mình lăn lộn á thì mới biết.
Thì
anh đau quá rồi, còn hồi mới nó khởi sự thì mình không có hay vậy.
Yeah.
Nhưng mà cái người tu á, nó bởi vì mình tu cái cảm giác của mình nó rất vi tế mà.
Yeah.
À con bây giờ ví dụ như con bình thường con đi về thì con không biết đâu, nhưng mà con ngồi thấy thở, con cảm nhận cái thân con nó xảy ra trong thân con có sắp sửa bệnh gì đó, ba ngày năm ngày nữa nó phát ra rồi, nhưng mà bây giờ con nhận ra được. Thôi mà con nhận ra được rồi thì con bảo an tịnh tinh thần á, thì ngay đó nó có cái lực nó đẩy, mà khi đó nó chưa có bệnh.
Yeah.
Mà con đẩy được trước rồi
bệnh chưa thành, nó nhẹ nhàng hơn,
nhẹ nhàng hơn, nó dễ hơn. Còn bây giờ nó thành u thành khối rồi nó khó hơn.
Yeah. Yeah. Đề một thứ ba rồi đề một thứ tư là an tịnh thân hành. Là cái an tịnh thân hành tức là khi đó là mình tắt ý hay là mình không có gì hết, mình chỉ là tắt ý thôi,
mình tắt ý rồi đó thôi.
Dạ.
Rồi khi đó khi mình tắt ý câu đó đó thì nếu mà nó nhanh á thì nó trong năm ba lần vậy đó thì bắt đầu cái hiện cái tướng thân tịnh, thân của mình an tịnh nó hiện ra tướng của nó, cái tướng trạng nó hiện ra rõ lắm. Bình thường thì nó không an này, mình ngồi mình nhắc hơi đó là nó hiện ra.
Dạ.
An lắm mà nó bất động an tịnh lắm. Thân của bạn nó rất là phi ổn.
Yeah.
Nó thì nó cái trạng thái nó rất hay, nó không có cái gì mà nó làm cho cái thân nó bất an được.
Yeah.
Mỗi con cái thân mà nữa
thì đó cũng như vậy, có phải là có sự phối hợp của đề mục thứ ba với đề mục thứ tư trong một thời tu không thầy?
À đó thì đó, nếu mà điều kiện là con mới đầu là con phối hợp thì không mới đầu thì con vui là phối hợp nó được đấy,
ta
con
sẽ
tập cho nó quen rồi bắt đầu con phối hợp cái đề một thứ ba thứ tư này nó kết hợp là cái gì cảm giác này là đề một thọ đó.
Dạ, đề một thứ ba thành thuộc đi.
Ừ.
Cho trình nó mà
đã thuộc rồi nó bắt đầu
thuộc rồi cái thứ tư
học được. À nó bắt đầu mới thứ tư nó kết hợp lại với thứ ba thì hai cái này nó rất là nó còn có một à.
Còn như cảm giác tâm hành là sao thầy?
À cảm giác tâm hành đó là cái hành của tâm là thì nó có cái động gì cái tình. Ví dụ như bây giờ cảm giác tâm là con hít vô nè, con nhận qua cái tâm con là cái nó không có niệm gì hết là tình. Nghĩa là bây giờ nó khởi niệm là động đó.
Dạ.
Có niệm là nó động, mà nó không niệm thì tình. Bởi vì khi mà tôi tới chỗ này con mới thấy mà chủ động điều khiển được cái tâm của mình chứ không phải khống chế.
Dạ.
À, bởi vì nó hành là nó phải ở trong cái động cái tình thôi.
Dạ.
Cái không hành và cái hành. Nó hành là tức là nó khởi cái niệm ra, nó nghĩ cái này kia.
Dạ.
Nó nhá vô là nó bị hành.
Dạ.
Mà nó không hành thì nó tịnh. Cho nên mình cảm giác thân là tâm hành thì mình nhận qua cái hành của nó có. Tức là bây giờ mình đưa vào đây thì cái hành nó là hành tịnh chứ không hành động.
Dạ.
Còn hành động thì nó khởi niệm, mà hành tịnh thì nó hoàn toàn nó thanh thản.
Dạ.
Còn hít vô cái thân của mình thì mình cảm giác mát nóng lạnh, không đau nhất. Còn cái tâm thì cảm nhận được cái tâm hành của nó thì nó là động với tịnh của nó thôi.
À.
Chứ nó không có cảm nhức đau gì hết à. Mà nó chỉ có động với tịnh.
À, khởi niệm một cái năng là quá sâu rồi.
Sâu rồi, bởi nó bị tấn tâm rồi.
Đó là con vượt qua cái giai đoạn của con hiện giờ rất là xa. Sau cái giai đoạn này chắc con nghĩ chắc cả năm sau mới đạt được quá.
À, nó mới đạt được không? Rồi nó kết hợp tâm hành, cảm giác tâm hành rồi thì nó mới kết hợp với an tịnh tâm hành. Rồi hai cái này nó kết hợp lại đó. Để dẫn cho mình trong cái thời gian mình an trú ở trong cái tâm của mình đó. Thì an trú nó rất là an tịnh.
Ở đây là coi như mình nhận được những cái tư tưởng, những ý nhận trong cái tâm của mình rõ ràng.
Rõ ràng đó, không có còn bị mơ em mờ.
Ở đây là cảm giác đó. Ở đây là sức định tình tối thiểu hay là từ 1 giờ trở lên thầy ha?
Từ 1 giờ trở lên, bắt đầu từ đó.
Ở đây cảm giác mà thêm nó cao hơn nhiều quá, thêm nhất là để tới đó ha. Thì có cái đoạn mà quán tâm định tĩnh, tức là để thầy dạy là mình phá cái si, tức là sự buồn ngủ hôn trầm đó là.
Thì cái đó cũng mình cũng tập cái đó. Mặc dù nó là đề một thứ bề bãi, nhưng mà vẫn quan tâm nó để làm gì. Thì khi nó buồn ngủ đó, nhắc giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Hoặc là mình đi kinh hành mà rồi thấy nó chưa có tỉnh, mình đi vậy chứ mình biết rõ ràng cái tâm mình nó còn lừ, nó còn chưa có sáng suốt. Do đó thì mình nhắc nhớ tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi kinh hành. Hoặc là nhớ tâm định tĩnh, tôi biết tôi đang đi. Do đó con cứ nhắc tới nhắc lui về nó một hơi nó tỉnh. Mà khi mình đang tỉnh thì mình tu cái này đi, rồi nó làm cho mình tỉnh. Tới chừng mình bị hôn trầm mình nhắc cái nó tỉnh. Còn mình không tu á, mà tới chừng đó mình nhắc cũng không tỉnh. Ngoài còn mình tu rồi á thì bắt đầu nó hiệu quả lắm. Nhắc cái
thầy như vậy là cái đề mục thứ 7 là dụng đích của nó là phá trừ cái si của mình. Si á là cái đồ cái hiệu quả của si là sự buồn ngủ
á, cái trạng thái buồn ngủ là si á. Cho nên có cái đề mục đó, nhớ tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, nhớ tâm định tĩnh tôi biết tôi thế cho bắt buộc nó phải rất tỉnh mà tỉnh nữa. Đó là cái đề mục
hôm qua được thầy ăn trước được thầy dạy. Thầy hôm qua có những trường hợp mà buồn ngủ hơi tới nhà nhà đó, tôi cũng dùng câu này không phát phát ý cũng phải được thật nó kết quả.
Có kết quả
nè, có kết quả
như vậy là con có cá rồi đó. Bởi vì Đức Phật mà đưa ra một cái điều một gì đều là nhằm đối trị lại cái thân tâm của mình hết được không? Để cho mình được an ổn. Mà điều mình không biết cách tu thôi, chứ mình biết cách tu nó lợi ích lớn.
Ở trong này với sự hướng dẫn cặn kẽ thầy con tin chắc là phải tiến thôi. Không biết tu thì chắc không tiến, nhưng mà biết cách tu sự hướng dẫn của thầy là phải tiến thôi, không thể nào mà không tiến được. Cặp cầu sao vậy?
Nó kết quả nó cụ thể rõ ràng lắm con. Con thấy những cái điều một đó mà con nhắc là nó thấy bây giờ nó tỉnh thẳng con. Còn cách bây giờ thân mình an mà nhắc nó là an.
Mà tỉnh theo cái lối tỉnh khác với cái mà mình áp dụng mà kiểu mà nên cái buồn ngủ ấy đi mình ra lệnh như vậy á. Thì cái tình này nó khác với cái tình đó
kia khác đó.
Bởi tình này nó sâu
nó dẫn vô. Còn cái kia đó mình chỉ có ý đuổi cái kia thôi là nó cảnh
cái này được. Nó sâu mà nó có cái tỉnh một cách tròn vẹn, tỉnh vô cái trung tâm của mình luôn á.
Nó sâu ở trong là
dạ.
Còn cái nọ đó thì nó chỉ đuổi cho nó để cho nó tỉnh là bình thường như con người bình thường mà thôi. Còn cái kia không có, nó có cái trạng thái không? Tự nhắc nó rồi nó có cái đạt hết tịch mà sao trong tâm hồn á.
Hôm qua con thấy giờ nó có một sự chuyển biến trong khi mà đi kinh hành. Là hôm qua con dùng con biết cái đi đó rồi tác ý thì trong khi mà con tin cho là thôi con đi nó sẽ dùng trước giờ con tin nó thầy là con tác ý bằng cái ý của mình đó thì hôm qua tự nhiên sao lại con dùng cái ý của mình để biết cái bước đi luôn thì chừng đó con nhận thấy cái khi mà con dùng cái ý để biết cái bước đi đồng thời dùng cái ý để tác ý đó, thì hai cái nó phối hợp với nhau mà khi mà mình tác ý thì mình vẫn thì lại thấy bước đi mà trong khi mình tác ý và mình chỉ để ý cái bước đi á thì mình thấy bước đi rõ ràng và cho thành như vậy trạng thái được cũng trạng thái
được con được người đó tự ý thức rồi
và như vậy sẵn nó gặp tình thầy cũng ít như vậy thôi lúc thầy làm kính thưa thầy mấy lúc sau này con tu rồi mà con lại suy nghĩ về cái chữ căn bản ở trong cái pháp tu đó là chữ an trụ thì theo con hiểu cái nghĩa chữ an á tức là có thể như là thứ nhất là bình yên an ổn rồi an toàn bảo đảm thứ hai chữ trụ có nghĩa là bản biểu vào ở vào tả túc vào có nghĩa là một cái nơi để cho cái tâm mình nó đi vô cái chỗ an ổn an lạc dạ thưa thầy theo cái ý con hiểu chữ an trụ là như vậy
đó đúng rồi
dạ thành ra khi mà áp dụng chữ an trụ vào cho từng cái pháp môn á thì dường như là trong một pháp môn con là thấy lúc đầu tu chứ sự an trụ là nó khác lần lần sự an trụ sao nó khác thành ra con là phân biệt. Ví dụ như trong cái pháp môn mà tinh hành tỉnh giác chẳng hạn thì kỹ thuật á là mình đi bước bước chân đều đặn rồi cứ 5 hay 10 bước mình tác ý một câu đi kinh hành ta biết ta đi kinh hành nhưng mà sự an trụ của trong cái pháp môn tỉnh giác này thì làm như thế nào? Con thì trước giờ thì con để cái tâm con vào cái bước chân để tâm con vào bước chân nhưng mà cái an trụ nó cũng dường như là có từng mức độ cái thầy phải không? Nó cái khi thì mình dường như là mình cố ý để cho nó có cái tâm của mình nó bám vào bước chân nhưng mà đôi lúc là mình lại thấy dường như sự cố ý mà bám vào bước chân thì như vậy là mình ức chế thành ra thành ra con là phân vân giữa hai cái thái độ đó
Trời, để thầy chỉnh cho các thứ bởi vì đây là cũng là cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy bảo rõ chuyện xảo an trú rõ ràng là mình đang biết cái bước chân mình đi đó là trú chứ chưa có an mình trú nó chứ chưa có an đâu mà nó phải an trú là nó mới đúng nghĩa còn trú không thì nó chưa an trú mình nếu mà nó không an thì nó bị ức chế nó căng đầu nó sai cho nên khi đó an trú thì đầu tiên đó nó mình trú được sau đó nó mới an cũng như bây giờ là cái nhà của mình ở đây trú được còn mình trú không được thì không có an thì con nhớ bởi vì ví dụ như chẳng hạn bây giờ con vô cái nhà mà con ở không được thì con đâu có yên ổn bởi vì con vô đó rồi chút xíu bực bội quá đi ra thì nó không mình không trú được do đó ví dụ chẳng hạn bây giờ con đi như vậy mà chỉ lát mình có niệm này lát ở niệm kia tức là mình trú không có được thôi phải trú cho được rồi nó mới an trú không được thì không an bởi vì mình trú tức là mình ở trong đó tâm nó ở trong đó thì nó ở một thời gian đó thì nó mới thấy yên ổn chứ bây giờ con mới vô bước vô cửa con làm sao an ổn con vô đó rồi bắt đầu bây giờ con mới kéo cái ghế ra con mới nằm con mới nghe được cái nghỉ ngơi cái cơ thể của mình nó phải là mình an trú còn bây giờ mà chưa vô được thì mình làm sao mình nằm được mà gọi là an trú cho nên nó chưa có an vậy thì muốn an trú nó trước tiên á thì đầu tiên á thì con muốn an trú ở trong cái chỗ bước đi con hay hoặc là chỗ hơi thở thì trước cái gì con cho nên thầy thường nhắc mấy con cái thiện xảo đó là khi ví dụ như bây giờ mình muốn an trú trong cái hơi thở của mình không có nghĩa là mình ngồi lên cái rồi mình hít thở hít thở vậy mình biết hơi thở mình tập trung như vậy thì mình bị sai mình vô trong cái nhà mà mình phải dọn dẹp cái này kia nó còn mở thì làm sao an trú nghĩa là bây giờ con cứ lo con tập trung cho bước chân con đi đừng có dập tựa là con đang hoạt động nhiều quá rồi. Thì con như vô phải lao nhà lao chùi cái này kia dơ bẩn quá làm lung tung thành ra không có không à nó cực chứ còn chưa có à coi như là mình chưa có trú ở trong đó được mà mình chỉ còn có sửa sạc thành ra cái người mà mới vô tu mà không biết á thì coi như là họ vào cái chỗ mà tu tập đó thì họ chưa phải là gọi là an trú mà họ chỉ là dọn dẹp chưa phải là an trú. Còn bây giờ mình muốn an trú thì trước tiên con muốn vào an trú cái hơi thở là cái như cái nhà của mình để mình trú vô cái tâm nó trú vô đó là nó ở vô đó đó. Thì vậy mình muốn mà vô đó để mình nghỉ ngơi cho nó khỏe chứ ở ngoài mình làm việc nhiều quá rồi bây giờ mình vô đó để nghỉ ngơi. Tức là thầy muốn nói như thế này, bình thường là con sống tâm tư con nghĩ cái này lo kia đời sống của mình đủ trước coi như là mình mệt nhọc. Bây giờ mình trở vào cái hơi thở của mình để mình an trú cho nó nghỉ ngơi. An trú nghĩa là nghỉ ngơi cho nó an ổn á. Vậy thì trước khi muốn vào đó thì thiện xảo con ngồi con giữ cái tâm yên lặng chút xíu, con đừng có nương vào hơi thở. Con ngồi ví dụ kém chân nó xong xuôi rồi đó, con muốn an trú được cái tâm mình trong hơi thở chứ không có an trú trong tiếng ngồi hết. Nhưng mà con ngồi yên tĩnh cho cái thân của con kéo chân đàng hoàng cho nó rất là yên ổn, nó không còn bị nhúc nhích, không bị đau, không bị còn còn cái gì chướng ngại trong cái thân con ngồi một lúc cho một lúc chừng khoảng độ 1 phút hoặc là 3 phút hay 5 phút, cao lắm là 5 phút không lâu đâu. Nhưng mà trong khi đó con giữ cái thân con cho nó an ổn, từ đó cái tâm của con nó mới vô đó thì con giữ nó thì nó dễ lắm, nó không có còn được đâu. Con giữ cho nó an rồi con thấy cái thân tâm con nó an rồi đã bắt đầu đó, bây giờ nó an ổn là bây giờ nó vô đây nó trú cái hơi thở thì nó sẽ an trú. Còn nếu còn bây giờ cái tâm của con nó còn lăn xăng đủ thứ con vô ngồi nữa nó bắt đầu con lo con hít thở liền thì con không an trú. Con hiểu chỗ là muốn an trú không? Bởi vì mình an trú là mình phải dẹp hết, không có làm nữa à, bây giờ không có làm nữa, nhưng mà chưa vô hơi thở đâu, trước là chưa vô nhà. Nhưng mà mình không có làm cho mình cảnh ra cả. Cũng như bây giờ con làm ở trong văn phòng, con bây giờ mà con sắp xếp này kia hết cho trong văn phòng xong rồi, bây giờ con là người không còn làm nữa. Rồi bắt đầu giờ con về nhà con mới nằm nghỉ thì nó mới yên. Chứ còn con cái văn phòng con bừa bãi đủ thứ hết, giấy tờ lộn xộn hết, mình không có gì mà ngăn nắp, không có gì mà nó thứ loạn hết. Con vô con nằm cái đầu con nó cũng còn về cái chuyện văn phòng, phải không? Cho nên bây giờ trước khi mà con an trú được trong hơi thở thì con phải ngồi thẳng lưng, từ từ con làm công việc này nó không có vội vàng đâu, nhưng mà cách thức nó là cái mục đích, cái căn bản của nó là phải an trú cho được. Nghĩa là làm sao đạt được an trú trong một giờ mà con tu tập đó, mà con cách thức mà con có an trú được á thì cái giờ đó nó mới có cái hiệu quả của cái sự tu. Còn nếu mà con an trú không được thì con tập cũng chỉ qua là ức chế mà thôi. Cho nên cái căn bản là mình phải an trú. Như vậy mà trước khi an trú thì con có thể ngồi cho yên lặng một chút xíu để cho thân của con nó quân bình hết, nó yên ổn rồi. Con thấy yên ổn rồi cái tâm của con cũng quan sát, con thấy nó cũng yên ổn và cũng không có gì hết. Thì lúc bây giờ đó con mới bắt đầu con khởi sự tác ý để cho cái tâm con chú thì nó sẽ an trú vô hơi thở như vậy. Và đồng thời con sẽ khi mà con làm đúng như vậy rồi thì con sẽ an trú. Nghĩa là con giao thiền giao đó thì con thấy nó có cái sự an lạc thật sự, an ổn thật sự luôn. Chứ nó không phải là như mình thấy mình ngồi yên về rồi nó yên ổn thì gọi là an trú, phải nó có cái trạng thái an trú của nó. Nếu mình an trú đúng thì nó có cái trạng thái an trú. Cho nên trước khi mà con đi kinh hành, trước khi đi kinh hành tức là con sẽ an trú ở trên bước đi của con, thì con cũng phải đứng im lặng một chút xíu để thanh tâm con nó hoàn toàn nó ở trong cái trạng thái nghỉ ngơi của nó. Rồi bắt đầu con mới ra định, con mới bước đi. Thì lúc bây giờ cái tâm con nó sẽ an trú ở trên bước đi thì ngay đó nó sẽ có một cái trạng thái an lạc của con đó. Nó thấy con thích lắm gọi là an trú. Đó là cái căn bản. Cho nên khi mà nghe hai chữ an trú mà nếu mà mình không có tư duy suy nghĩ thì mình cứ nghĩ là mình tập trung cho nó đừng có vọng tưởng là mình an trú, không phải. Nó không phải vậy đâu. Cho nên nghe nói an trú trong hơi thở và an trú trên thân hành của mình thì cái sự an trú đó nó phải trước khi đó mình phải có cái sự yên tĩnh cho cái thân tâm của mình hoàn toàn cho nó được nghỉ ngơi rồi con mới sạch và an trú thì con sẽ an trú được. Một lần bởi vì đạo Phật nói cái người tu theo đạo Phật có 5 cái điều kiện, thì cái điều kiện mà cái người đó phải có trí. Tuy là người ta nói như vậy nhưng mà mình phải hiểu, mình phải tư duy đó. Ví dụ như là con không trí thì con không có hỏi thầy cái câu này đâu. Con có trí con mới hỏi bây giờ cách thức an trú làm cho con thấy an trú như thế nào cho nó đúng. Đó là cái thức có trí tuệ mà hỏi. mà không trí tuệ, bây giờ thầy có nhắc con cũng bỏ qua. Tại vì mình thấy nó thường quá, rồi mình hiểu theo kiểu mình, cho nên mình cũng bỏ qua. Chờ người ta nhắc, tức là người ta có thắc mắc, thì người ta mới sáng được cái điều này. Còn đó là thầy không nhắc trước đâu. Vì vậy mà trong khi Đức Phật nói nó nhân từ thì chúng ta nghe nó rất là đơn giản nhưng mà rất khó thiện xảo. Mà thiện xảo bằng cách nào đây? Cho nên mình tư duy, mình suy nghĩ, bây giờ Đức Phật dạy mình định niệm hơi thở mà bảo mình an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành. Vậy thì an tịnh bằng cách nào, mà an tịnh như thế nào, cách thức làm sao an tịnh khi mình đưa vào hơi thở, thì đó là một những câu hỏi đặt ra. Rồi từ đó mình mới truy ra những cái hành động làm sao cho nó an. Mà khi mình chưa an trú, nhiều lần mình tìm ra, bởi vì có cái sự tu tập như vậy đó, thì khi mà nghe cái lời của người ông thầy nói kinh nghiệm ông ta ra, thì mình thấy mình đã có tu tập như vậy thì mình mới biết được cái cách thức mình thiện xảo. Còn mình không tu tập, mình nói người ta nói ra chứ mình không có lưu ý đó. Mình hiểu chứ cho chung chung vậy thôi, chứ còn thật sự ra thì mình không có lưu ý cho cái vấn đề thiện xảo đó. Thôi thì hôm nay thầy nói đó là cái, cũng là cái cách thức để cho mình thiện xảo, để mà an trú được ở trong đó, hoặc an trú ở trong bước đi của mình. Thì con về con tập một vài lần thì bắt đầu con thấy nó an trú được.
Cái kinh hành tỉnh giác á, tại vì lúc sau này cái si mà si vô kỹ nó tới cái con dữ dội lắm, con phải nhờ thầy thắng hành đằng sau thầy giúp dậy rung con mới dậy nói á. Mà ngay mấy giờ hôm này là cái đêm ngủ á, thì là thức giấc trong mấy giờ hồi đó mà thức giấc ba bốn lần, thì tới chừng 2 giờ đồng hồ reo, mà khi không hiểu sao mà đến chừng 2 giờ 5 phút 7 phút gì đó thì thân hành sao thì giật dây con mới dậy được. Và khi dậy thì con thấy đồng hồ sao mày cái nút mà reo bị bẩn tịt luôn, nó tắt cái nút reo. Con này là con đụng nó hư hay là con vô kỹ mà bẩn nó không biết nữa.
Vô kỹ nó tự nhiên ở trong khi đó đó, cái đồng hồ nó reo, nhưng mà từ ở trong cái giấc ngủ con á, nó có khay lắm rồi.
Mình không hề biết cái hành động,
mình không biết đâu, nhưng mà mình bấm á.
À, mấy cái coi cho nó nặng nề không, bị nặng nề quá.
Còn vô ký á, nó còn cho nên phải phát sạch cái này mới được. Nhưng mà lần lượt rồi nó sẽ quen.
Dạ. Thành ra trong ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua, thì con ứng dụng gần như triệt để là dạy của thầy. Là dùng cái đề mục thứ 17 trong cái kinh hành. Thay vì là tôi đi kinh hành, tôi chỉ biết tôi đi kinh hành không thôi á, thì con đưa cái đề mục thứ 17 vô là với tâm định tình đi kinh hành. Tôi biết tôi đi kinh hành, mà khi mà tác ý câu đó xong á, thì con dùng toàn cái sức mà tinh giác của con vào trong câu đó, và để cái sự tinh giác biết của mình trong bước đi, trong lúc mình bước đi, con cố tập như vậy để cho nó trở thành một cái thói quen. Hệ mình nhắc tới là với tâm định tình thì chắc chắn mình phải là trong cái trạng thái đó. Con luyện tập như vậy thì suốt ngày hôm qua là tất cả những cái thời mà đi kinh hành con đều áp dụng cái câu đó, chứ không còn là tôi đi kinh hành không được, mà cả hai câu kết hợp lại với nhau.
Rồi tốt, cho ông ta là cái câu hỏi vậy thầy. Nhưng trước khi ngủ đó, con hay bị nó vô ký trong cái khi ngủ đó, nó quên luôn đó, nó quên mất. Thì con hãy tác ý cái tâm phải định tĩnh hoàn toàn là khi ngủ cũng như là khi thức, hoàn toàn phải định tĩnh, phải biết giờ giấc. Con nhắc nó gì chứ sao đó nó không biết mà.
Con cũng nhắc nhiều lần lần lắm thầy, mà nó chưa kết quả gì hết.
Tức là
cái khi ngủ là con nhắc tối thiểu vòng 4 lần 3 lần,
nhưng mà con cứ nhắc bởi tí nghe. Nhưng mà có cái điều kiện đó là, tức là trong cái phần mà tu tập về cái phần mà tâm an trú, con nó chưa có an trú nhiều.
Dạ.
An trú có khi nó hiện ra, có khi nó chưa.
Dạ.
Do đó mà cái lực của nó chưa đủ, hay là
nó chưa có.
Chứ còn khi mà an trú được thì cái lực nó có. An trú được. Cho nên cách làm sao mà mấy con vô mà mấy con an trú được ngay liền á, nó không có mất cái giờ.
Nếu mà trong suốt cái giấc ngủ, cái thời gian ngủ 3 giờ mấy 4 giờ đó, mà đừng có thức giấc nửa chừng á, thì là đến cuối giờ thì về dễ dàng lắm. Mấy sao này không hiểu sao mà cứ nửa đêm, cứ trong khoảng 3-4 giờ đó mà cứ thức dậy hoặc 1-2 lần nè, Rồi thành ra nó giấc ngủ nó ngó tròn.
Nó không biết sao, nó buồn lắm, nó đánh đòn biết sao. Dạ. Nó biết vậy, nó chọc cho con thích. Nó trước cái giờ đó đi. Sau đó gần tới cái giờ đó nó làm cho con ngủ quên.
Là cái mang ngủ nó là
sao
quá.
Chứ sao. Thì bởi vì ai cũng biết cái mặt đó quá. Tu hành biết cái mặt đó.
Mà tiền nó chưa nổi.
Rồi vậy cho nên khi mà mình tu tập vậy đó là mình nhất định là mình phải chiến thắng nó đó.
Vậy con mới có con quyết làm sao phải chiến thắng được cái này thì con mới mong mà đi tới thêm những quyết khác được.
Thì con không lùi,
chắc chắn là con không lùi, con quyết sẽ thắng nó à.
Thì nó
thành nó con phải nhờ thầy anh thắng giúp. Nhưng mà đến lúc nào đó thôi, cho nên mà vừa người ta thì mình là ý người ta.
Sao là thời gian sau, thời gian sau cái nó quen rồi. Dạ. Bởi vì khi đó khi mà người ta khi đó mình người ta giúp mình cũng như hồi đó mặt hạnh nó cũng vậy đó, nhờ thầy giúp đó. Thế nên trong lúc đó thầy đứng thầy ngồi, nghĩa là đúng giờ mà ấy chuông có tiếng reo thì nếu mà thầy đúng 2 giờ thầy đến mà ngủ hoặc thức gì chuông reo không gì thầy cũng lại thầy gọi hết. Đó là đúng giờ. Dạ. Thì lúc bây giờ nó còn lười biếng lắm. Dạ. Nó không muốn dậy. Nhưng mà thầy lôi mời cho liền tức khắc ngồi dậy liền. Không có được nào. Sau đó nó bật lên liền.
Giờ cho tôi phải ngủ. Giờ cho con bị thức cái ngủ.
Thầy cũng đâu vậy đâu hết. Cũng đâu vậy liền. Cũng đâu nắm được. Lôi liền lên. Chứ đó là phải có một cái giờ nhất định.
Theo
là
việc nhất định.
Chứ không có chờ.
Không có chờ.
Bởi vậy thì ví dụ như thầy cho 2 giờ.
Dạ.
Thầy đúng ở đây mà thầy tức 2 giờ thì thầy lợi chứ thầy lâu vậy.
Đúng 2 giờ phải lâu vậy.
Lâu vậy chứ còn không có nói là mà chuyện mà để cho nó kẹt 5-10 quý gì hết.
Dạ.
Mà lâu liền, ngon nằm đó là lâu vậy đi. Dạ. Không có để nào. Chứ không có kêu tôi sơ hoài không. Vô cái nắm mà lâu vậy rồi.
Phải con mà được ai thích là con cũng được liền. Không có chậm chạp.
Để cho nó quen
một tán trà rất là tự nhiên như vậy. Ừ. Chỉ có là mình bị mê mùi nó không biết thôi.
Vô mà rồi để thức luyện cho mà nấu.
Thầy tập chứ, tập. Rồi thưa thầy, cái đó là về kinh hành tỉnh giác. Kinh hành tỉnh giác thì coi như con áp dụng như vậy thì được thầy.
Nhớ đâu có gì đâu, con áp dụng. Dạ. Nhưng mà con nhớ là.
Nhưng mà nó như vậy là không phải ức chế bản thầy.
Không phải ức chế đâu.
Dạ.
Cách thức con đi như vậy đó. Là con thấy là nó không có xảy ra một cái điều gì hết, tức là nó bị căng đầu, không bị gì hết.
Dạ.
Thì đó là nói hợp với con, mà nếu nó căng đó là con quá ức chế.
Dạ.
Nó căng, nó nặng đầu, nó nhức đầu, hoặc nó không có
dạ.
Được cái chân đi.
Dạ.
Thì đó là nó ức chế, còn nó không căng đó, thì cái sức của mình có thể nhiếp phục. Tức là mình nhiếp phục cái tâm của mình để mà dẫn nó dần.
À, nhiếp phục cái tâm, phải gọi như vậy.
À, dạ.
Đúng rồi, tâm. Con cũng lưu ý cái chỗ này là cái khi mà mình mà cố gắng để cho mình ở trong trạng thái mà tinh giác đó, tức là mình cũng đã nhiếp phục nó,
nhiếp phục,
dạ, nó nhiếp phục hết, mà nhiếp phục thì không nên kéo dài quá mức,
kéo dài quá mức là bị căng,
thành nó ức chế,
dạ. Thành ra thì nó hãy căng là tạm, là ức chế, mà mình nhiếp phục là bổn phận của mình phải nhiếp phục nó,
dạ, điểm đó là con không hiểu rồi. Qua cái định nhận hay thầy thì hình như thầy dạy con, tại vì cái hôn tầm con nặng đó, thành ra con thuận tiện thì là con ngồi, không thuận tiện thì con đi. Thì cái ngồi thì con áp dụng đúng thầy dạy như vậy. Thì cứ sự an trụ tâm trong hơi thở thì con nghiên cứu về cái kỹ thuật thầy dạy con mà năm hơi thở. Thở đầu dài rồi những hơi thở tiếp xa lần trở về hơi thở bình thường hết
được.
Thì con có suy nghĩ quá. Cái kỹ thuật này mục đích của nó để làm cái gì? Thì con thấy lúc đầu lúc mà mới tập á, thời gian tháng đầu á, thì con thấy năm cái hơi thở đó của con mà khi mà con tuần lễ đầu con cố gắng thì nó mệt, thời gian nó mệt. Thành ra con thấy nếu mà kéo dài hơn 1 phút là nó mệt rồi. Hả? Nhưng mà bây giờ con thấy kéo dài hơn 1 phút, thời gian 5 hơi thở đó, nó kéo dài nhiều khi 2 phút luôn. Như vậy nó có sự thay đổi trong cái hơi thở của mình. Rồi con suy nghĩ hoài, cái này có lẽ là cái kỹ thuật này dạy thầy dạy cho mình để mình luyện tập lần lần đạt đến một cái hơi thở rất là dài. Mà thân tâm mình vẫn cảm thấy an ổn, không có trở ngại như là thời gian lúc đầu. Rồi
Nhưng mà tăng năng nghe tỏa đá thì chỉ có một hơi thở là thích hợp với đặc tướng của mình. Và mình tìm ra được hơi thở đó thì mình an trụ vào hơi thở đó. Mà khi mình an trụ vào hơi thở đó thì mình không còn áp dụng hơi thở nữa trong cái thời tu đó thôi. Đó. Thì sau khi mà mình áp dụng hơi thở an ổn đó cho hết cái thời tu thì là mình nghĩ ra. Nhưng đến thời tu khác thì mình phải áp dụng năm hơi thở đó lại. Thì như vậy cái hơi thở mình sẽ lần lần nó sẽ đi vào cái chỗ càng ngày càng tiến bộ, mà mình chỉ nhận thức nó có sự tiến bộ sau một thời gian, chứ không phải tức thì mình nhận thấy chắc được. Tức là trong nhận định như vậy phải không?
Được. Cái đó là cũng là một cái cách thức để mình tu tập, để nhiếp phục cái tâm của mình, để rồi mình chọn được cái hơi thở mà nó an ổn, để rồi mình lấy cái hơi thở đó mình làm cái điểm tựa của mình để mình an trú. Bởi vì cái hơi thở coi như cái nhà, mà giờ nó có nhiều cái loại nhà, nhưng mà có cái nhà thì mình ở nó yên, mà có cái nhà mình vô nó không có yên. Cho nên bây giờ nó có 5 cái nhà, và giờ đó cái nhà thứ nhất là mình vô rồi mình thấy cái nhà này nó không, mình ở không có yên. Nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư tới cái nhà thứ năm là mình thấy, hoặc là nhà thứ ba là mình thấy mình, là nhà thứ tư là mình thấy mình vô đó mình ở yên được. Thì bắt đầu thấy cái nhà mà thứ cuối cùng thứ năm này cũng không yên, mà chỉ có nhà thứ ba này là mình thấy yên, nên mình bắt đầu lấy cái hơi thở này mình đưa ra. Tức là mình an trú ở trong đó.
Như vậy thì tìm nhận định của con không có sai, không có sai.
Bởi vì mình chọn lựa, mình chọn lựa.
Bởi con cứ suy nghĩ nữa, tại sao thầy cho mình cái kỹ thuật đến năm hơi thở. Mà nếu mà an trú, để con sử dụng chữ an trú, thì con suy nghĩ trong định niệm hơi thở là mình sẽ an trú. Mà tại sao thầy cho đến năm hơi thở thì chỗ an trú là chỗ nào? Không lẽ mà an trú luôn cả năm hơi thở như vậy là an trú sao được? Bất định như vậy là cái an trú. Thành ra con suy nghĩ đến chừng mà thấy cái hơi thở mà an ổn cái thì con chụp cái hơi thở đó, để con giữ cái hơi thở đó mà đi cứ năm hơi thở tác ý, năm hơi thở tác ý đó, thì con vẫn trở lại cái hơi thở an ổn đó mà con giữ. Thì con cảm thấy con có sự tiến bộ trong cái chỗ mà hơi thở an ổn, rồi cái thân của mình cũng cảm được sự an lạc nào đó chút chút. Dạ, chút chút, nó chưa có nhiều nhưng mà chút chút
đó thì mới được an trú chút thôi.
Dạ, chứ chưa được. Nhưng mà an trú, nhưng mà tâm mình nó chưa an trú, mới an trú hơi thở thôi, tâm chưa an trú.
Thì mà cái tâm nó an trú được á, nó an trú được thì nó an ổn á.
Dạ. Rồi tăng cái khi mà đi thì kỹ thuật đi của con lúc đầu thì nó hơi nó nghiêng về cái năng tình giác, nhưng mà sau này thì con sử dụng kỹ thuật nó khác hơn chút, là bước đi rất là chậm, dường như là hơi thở nó có hai cái nhịp hít vô cái thở ra, thì là con phân nó làm mà hai cũng trong cái bước đi con phân nó làm hai cái nhịp của bước đi. Ví dụ con đang bước chân trước chân sau như vậy, thì con khi mà con hít vô á, cái hơi thở vô á, thì con đưa thân tới như vậy, rồi hít vô cái hết, rồi bắt đầu thở ra là con đưa chân mình thở ra, đưa chân mình tới. Nhưng mà trong một vài bước đầu thôi, từ những cái hơi thở sau là chuyển di chuyển chân của con á, nhiều khi con không thể để, không có để nó tự động nó đi như này, mà con sẽ tập trung hoàn toàn vào cái hơi thở. Thành ra cái hơi thở và cái bước đi nó không xen lẫn vào hơi thở nữa. Đôi lúc thì mình cũng nhớ hơi thở, nhớ bước đi để mình sử dụng cái thân, nhưng đôi lúc mình quên hẳn thân mình chỉ còn nhớ cái hơi thở thôi. Rồi lần lần thì con thấy cái kỹ thuật mà đi mà dùng định niệm hơi thở trong cái đi á, nó cũng có nhiều cái hay thầy ha. Nó tới cái mức độ mà cho thở mình cũng thể an ổn trong khi mình đi được.
Cái đó là coi như là mình sử dụng trong cái hơi thở để mình tu tập một cái bước đi của mình, để mình không có bị phong trầm thì điên đó. Chứ còn mình ngồi mình hít thở nó dễ bị phong trầm thì điên đó. Vô ký rồi
mới sáng
mình đi cái đó là con tu tập như vậy, là con sử dụng thiền xảo ở trong cái hơi thở trong bước đi đó. Cho nên thầy nói đâu phải mà cần ngồi mà hít thở, mà đi còn hít thở còn tỉnh táo hơn hay nữa.
Rất là tỉnh táo này. Trong lúc mà ngồi nhiều khi thì mình có thể bị những niệm vô ký hay là buồn ngủ nó đưa tới
lười biếng nữa rồi. Cái lười biếng trạng thái lười biếng đó
con đi là con thấy quá tỉnh táo, rất là được.
Không có lười biếng là được. Cho nên cái đó là cũng là cái hay, biết mình biết sử dụng được cái thân hành mà ôm chặt cái hơi thở tuôn nó rất hay á. Yeah. Nó nhịp nhàng những bước đi
sẽ nó nhịp nhàng thầy, đúng rồi, nó quá nhịp nhàng. Nhịp nhàng dần dần có nghĩ quá cái này nó dần như nó xen kẽ cái thân hành liền mất tiêu.
Cái nhịp nhàng bởi vì nó mình có hữu, tức là mình kết hợp lại, kết hợp lại là cho mình cái tâm của mình nó không có phóng phóng dật phóng niệm.